113 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Trích Phúc Âm theo Thánh Luca chương 6 câu 6 đến câu 11. Vào một ngày Sa-bát, Chúa Giê-xu vào hội đường và giảng dạy. Khi ấy, ở đó có một người tay hữu bị khô bại. Những luật sĩ và biệt phái quan sát xem người có chữa lành người ấy trong ngày Sa-bát không, để có cớ tố cáo người. Nhưng người biết tư tưởng các ông, liền bảo người có tay khô bại rằng, ngươi hãy trỗi dậy mà đứng ra giữa đây. Người đó đứng thẳng dậy, đoạn Chúa Giê-xu bảo các ông ấy rằng, tôi hỏi các ông, ngày Sa-bát được phép làm sự lành hay sự dữ, cứu sống hay là giết chết? Rồi đưa mắt nhìn mọi người, Chúa Giê-xu bảo người đó rằng, ngươi hãy giơ tay ra. Người ấy giơ ra và tay người ấy được lành. Bấy giờ các ông đầy lòng tức giận và bàn định với nhau xem có thể làm gì được Chúa Giê-xu. Quý vị và các bạn thân mến, nhiều người Do Thái thời Chúa Giê-xu, nhất là các thành phần lãnh đạo trong dân, cũng có lối hành đạo tương tự. Thật ra, đạo của Mạc Khải Do Thái giáo cốt yếu cũng là đạo của tình thương. Thế nhưng trong thực tế, cái cốt lõi ấy thường bị lãng quên để nhường chỗ cho biết bao nghi thức trống rỗng vô hồn. Người ta sẵn sàng loại trừ tha nhân và chối bỏ tình thương để tuân giữ những nghi thức và luật lệ vô hồn ấy. Chúa Giê-xu đã đến và đưa con người trở lại cái cốt lõi của đạo. Tin mừng hôm nay ghi lại một nỗ lực của Chúa Giê-xu nhằm nhắc nhở cho người Do Thái về cái cốt lõi của đạo được thể hiện qua lệ luật. Một trong những khoản quan trọng của lệ luật chính là ngày hưu lễ. Chúa Giê-xu đã không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn lệ luật, và kiện toàn lệ luật chính là mặc cho lề luật, tinh thần và ý nghĩa của yêu thương. Không có tình thương, lề luật chỉ còn là một cái xác không hồn. Như vậy, kiện toàn luật giữ ngày hưu lễ, chính là biến ngày đó thành ngày tôn vinh Thiên Chúa, và không gì đúng đắn và xứng hợp hơn để tôn vinh Thiên Chúa trong ngày hưu lễ, cho bằng thể hiện tình thương đối với tha nhân. Chính trong ý nghĩa ấy mà Chúa Giê-xu đã chữa lành một người có bàn tay khô bại trong ngày hưu lễ. Lệ luật là một thể hiện ý muốn của Thiên Chúa, và ý muốn của Chúa không gì khác hơn là con người được sống và sống dồi dào. Như vậy, chu toàn lệ luật trước tiên là sống yêu thương. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại cách sống đạo của mình, đọc kinh, dự lễ, tham gia sinh hoạt giáo xứ mà không sống yêu thương, điều đó có thật sự là sống đạo chưa? Sống đạo đích thực là sống yêu thương. Một lời kinh đích thực phải phát xuất từ cõi lòng rộng mở yêu thương. Một của lễ đẹp lòng Chúa phải là một nghĩa cử yêu thương dành cho tha nhân. xin Chúa giúp chúng ta mỗi ngày thêm thấm nhuần cái cốt lõi của đạo yêu thương này. Amen.
Nguyện xin Cha đoái thương, tình yêu con hiến dâng. Xin trọn đời yêu thương, xin trọn đời bao dung trong cuộc hành thiên chung thơ mừng. Xin dâng Cha đầy tấm lòng, tấm mẹ Cha yêu con muôn trùng. Nguyện xin Cha đoái thương, tình yêu con hiến dâng.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An.
Tin Vatican. Chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Assisi. Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Assisi vào ngày mùng 4 tháng 10 tới đây, nhân lễ kính thánh bổn mạng của Italia. Cuộc viếng thăm thật khẩn trương, bắt đầu từ lúc 7 giờ sáng và kết thúc lúc 8 giờ tối, với 10 địa điểm khác nhau được Đức Thánh Cha dừng lại. Theo chương trình được công bố hôm mùng 2 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng lúc 7 giờ sáng từ Vatican đến sân thể thao của Viện Serafico ở Assisi, 45 phút sau đó. Tại nhà thờ của viện này, Ngài sẽ gặp các em khuyết tật và bệnh nhân được điều trị tại đây. Tiếp đến, Đức Thánh Cha sẽ đến viếng đền thánh San Damiano và được cha bề trên tổng quyền dòng Francisco Michael Perry cùng với cộng đoàn tu viện tiếp đón. Lúc 9 giờ rưỡi tại tòa giám mục Assisi, trong phòng nơi Thánh Francisco xưa kia đã cởi bỏ áo trả lại cho thân phụ người, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ những người nghèo được Caritas trợ giúp. Khi đến, Ngài đến nhà thờ Đức Bà Cả gần đó để chào thăm cha bề trên tổng quyền dòng Francisco Cappuccino và các tu sĩ cùng dòng thi hành việc mục vụ. Lúc 10 giờ 20 phút, Đức Thánh Cha đến vương cung thánh đường Thánh Francisco và sẽ được cha bề trên tổng quyền Marco Tasca của dòng Francisco viện tu và cộng đoàn tiếp đón. Rồi Ngài xuống tầng hầm nhà thờ để viếng mộ Thánh Francisco trước khi tiến ra quảng trường bên ngoài để cử hành thánh lễ vào lúc 11 giờ cho các tín hữu. Cuối thánh lễ có nghi thức tặng dầu cho đèn được đốt tại mộ Thánh Francisco bổn mạng Italia. Đức Thánh Cha sẽ dùng bữa trưa với những người nghèo tại trung tâm tiếp đón đầu tiên của Caritas gần nhà ga xe lửa Đức Mẹ Các Thiên Thần. Ngài tiếp tục cuộc viếng thăm tại tu viện Carceri, nơi sườn núi Subasio. Tu viện này được kiến thiết trên những hang đá nơi Thánh Francisco đến cầu nguyện. Theo truyền thuyết, thánh nhân đã nói chuyện với chim chóc tại đây. Sau đó, Đức Thánh Cha đến nhà thờ chính tòa Thánh Rufino của giáo phận Assisi để gặp gỡ hàng giáo sĩ, tu sĩ nam nữ và các thành viên hội đồng mục vụ của giáo phận. Lúc 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha sẽ đến viếng thăm vương cung thánh đường Thánh nữ Clara, viếng mộ của thánh nữ và cầu nguyện tại nhà nguyện trước thánh giá Thánh Damiano, chào thăm các nữ đan sĩ tại đây. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha được tiếp tục tại vương cung thánh đường Đức Mẹ Các Thiên Thần của dòng anh em hèn mọn Francisco, cách đó 4 cây số, rồi gặp gỡ giới trẻ miền Umbria vào lúc gần 6 giờ chiều tại quảng trường trước đền thánh, và Ngài sẽ trả lời các câu hỏi do 4 bạn trẻ nêu lên. Tiếp đến, Đức Thánh Cha viếng đền thánh Rivotorto trước khi đáp trực thăng trở về Vatican, dự kiến vào lúc 8 giờ tối. Rivotorto là nơi có những căn nhà nhỏ, Thánh Francisco và các bạn đồng hành đầu tiên của Ngài cư ngụ. Cho đến đầu tháng 9 này đã có 724 ký giả và 22 đài truyền hình nước ngoài đăng ký để theo dõi và tường thuật chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Assisi. Tất cả các khách sạn tại đây đã được giữ chỗ hết.
Tin Cara Syria. Chầu Thánh Thể liên tục hàng đêm cầu nguyện cho hòa bình. Trước mối nguy hiểm và tương lai bất định, thì vũ khí mạnh mẽ để chống lại sự dữ của chiến tranh và khủng bố là cầu nguyện và chầu Thánh Thể. Một cộng đoàn đại kết ở tu viện Thánh Giacobbe tại Kara, thành phố nằm giữa Damascus và Homs, gồm 20 tu sĩ nam nữ thuộc 8 quốc tịch, Bỉ, Pháp, Bồ Đào Nha, Hoa Kỳ, Syria, Liban, Chile, Venezuela và thuộc nhiều hệ phái Kitô giáo khác nhau, đã quyết định cầu nguyện liên tục nhiều ngày. Cha Daniel Mees, một linh mục công giáo người Bỉ, người đứng đầu cộng đoàn, cho biết, từ ngày 29 tháng 8 vừa qua và trong những ngày kế tiếp, cộng đoàn liên tục chầu Thánh Thể hàng đêm vì ý thức mạnh mẽ của lời cầu nguyện và niềm tin vào Chúa quan phòng. Hiện nay, cộng đoàn đang cho một số gia đình Hồi giáo, khoảng 20 người, trú ngụ. Họ đến tu viện tìm nơi trú ẩn để tránh cuộc xung đột dân sự đang diễn ra. Nhưng hiện nay, cả tu viện đang gặp nguy hiểm. Cha Daniel nói, cho đến nay, chúng tôi đã thoát khỏi cuộc chiến, bởi vì cả chính phủ và các nhóm đối lập đã bảo vệ và giữ an toàn chúng tôi một cách nào đó. Họ biết chúng tôi chuyên cầu nguyện và rất hiếu khách. Ngày càng có thêm các nhóm khủng bố và chiến binh jihad. Họ đang trở nên mạnh mẽ và cho chúng tôi biết rằng chúng tôi có thể là mục tiêu của một cuộc tấn công bất cứ lúc nào. Nhưng chúng tôi có thể đi đâu được? Cả cộng đoàn đã quyết định ở lại và cầu nguyện, tin tưởng và hy vọng. Vào thời điểm nhạy cảm này, khi một cuộc tấn công quân sự của các lực lượng phương Tây dường như sắp xảy ra, cộng đoàn đại kết Kara đưa ra lời kêu gọi hòa bình, kêu gọi Tây Phương hãy hành động một cách khôn ngoan, có trách nhiệm và theo chân lý. Cha nhấn mạnh, tấn công quân sự không bao giờ là giải pháp cho hòa bình, nhưng chỉ gây ra hận thù. Syria cần phải trở lại với các giá trị đã luôn được sống từ bao thế kỷ nay của lịch sử, đó là sự chung sống hòa hợp giữa các nhóm dân tộc và tôn giáo khác nhau, lòng tốt, lòng hiếu khách và tình đoàn kết đã luôn là đặc trưng của xã hội Syria.
Tin Vatican. Đức Benedicto thứ 16 cử hành thánh lễ với các cựu môn sinh. Sáng Chủ nhật mùng 1 tháng 9 vừa qua, Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã cử hành thánh lễ lúc 9 giờ rưỡi với khoảng 50 cựu môn sinh của Ngài, đã kết thúc khóa họp thường niên thứ 38 hôm mùng 3 tháng 9 vừa qua tại Castel Gandolfo. Đồng tế với Ngài tại nhà nguyện phủ thống đốc thành Vatican, đặc biệt có Đức Hồng Y Christoph Schönborn, dòng Đa Minh, Tổng giám mục giáo phận Viên, Chủ tịch Hội đồng giám mục Áo, Đức Hồng Y Kokok, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, Đức Tổng giám mục Gaen Swain, Bí thư của Đức Nguyên Giáo Hoàng và nhiều linh mục khác. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Benedicto thứ 16 đã quảng diễn bài phúc âm nói về sự khiêm nhường. Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Ngài nhấn mạnh rằng Chúa Kitô, con Thiên Chúa, đi xuống để phục vụ chúng ta. Và đây là điều nói lên yếu tính của Thiên Chúa. Chúa hạ mình xuống với chúng ta. Chúng ta ở trên con đường đúng, con đường của Chúa Kitô, nếu chúng ta cố gắng trở thành những người đi xuống để phục vụ và mang sự nhân không của Thiên Chúa, nếu chúng ta đi xuống để bước vào sự cao cả đích thực, sự cao cả của Thiên Chúa là sự cao cả của tình thương. Đức Benedicto cũng nhận xét rằng Chúa Giêsu cao cả nhất. Đúng vậy. Chúa Giêsu có sự cao cả của Thiên Chúa, vì sự cao cả của thập giá là sự cao cả của tình yêu Thiên Chúa. Sự cao cả từ bỏ bản thân và tận tụy phục vụ tha nhân. Đó chính là chỗ của Thiên Chúa, và chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta ngày càng hiểu rõ hơn điều ấy, chấp nhận trong tinh thần khiêm tốn, mầu nhiệm nâng cao và hạ xuống này. Mỗi người theo cách thức của mình.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến quốc vương Jordani và khẳng định đối thoại là sự lựa chọn duy nhất cho Syria. Tòa Thánh và quốc vương Jordani tái khẳng định rằng đối thoại và thương thuyết là giải pháp duy nhất để chấm dứt bạo lực và xung đột tại Syria. Lập trường trên đây được bày tỏ trong cuộc tiếp kiến của Đức Thánh Cha Francisco dành cho quốc vương Abdullah đệ nhị và hoàng hậu Raina của Jordani sáng 29 tháng 8 vừa qua tại Vatican. Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, sau khi gặp Đức Thánh Cha, quốc vương đã gặp Đức Hồng Y quốc vụ Khanh Tarcisio Bertone và Ngoại trưởng Dominic Mamberti. Trong các cuộc hội kiến thân mật, các vị đã duyệt qua những đề tài có liên hệ chung, nhất là việc thăng tiến hòa bình và sự ổn định tại Trung Đông, đặc biệt là việc mở lại cuộc thương thuyết giữa người Israel và Palestine, cũng như vấn đề thành Jerusalem. Các vị đặc biệt chú ý đến tình trạng bi thảm tại Syria. Về vấn đề này, có sự tái khẳng định rằng con đường đối thoại và thương thuyết giữa mọi thành phần trong xã hội Syria với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế là giải pháp duy nhất để chấm dứt xung đột và bạo lực, hàng ngày gây ra chết chóc cho bao nhiêu người, nhất là nơi các thường dân vô phương thế tự vệ. Ngoài ra, Tòa Thánh đánh giá cao sự dấn thân của vua Abdullah trong lĩnh vực đối thoại liên tôn và sáng kiến triệu tập tại thủ đô Amman vào đầu tháng 9 này một hội nghị về những thách đố mà các tín hữu Kitô tại Trung Đông phải đương đầu, đặc biệt trong giai đoạn thay đổi xã hội chính trị hiện nay. Sau cùng, các vị nói đến sự đóng góp tích cực mà các cộng đồng Kitô mang lại cho các xã hội trong vùng mà họ là thành phần trọn vẹn. Tháp tùng quốc vương và hoàng hậu nước Jordani trong cuộc viếng thăm tại tòa thánh có một phái đoàn gồm 7 người.
Tin Roma. Đức Hồng Y Becerra Boutros Ray tố cáo các nước mưu toan nuôi dưỡng xung đột trong thế giới Ả Rập. Nhà lãnh đạo của Giáo hội Công giáo Maronite đã nói với Đài Phát thanh Vatican hôm thứ Hai 26 tháng 8 rằng các quốc gia bên ngoài, đặc biệt là ở phương Tây và ở những nơi khác nữa, đang góp phần kích động các cuộc xung đột ở Ai Cập, Iraq và Syria. Đức Hồng Y Becerra Boutros Ray nói, Ngài tin rằng có một kế hoạch tiêu diệt thế giới Ả Rập vì lợi ích chính trị và kinh tế, một âm mưu làm cho các cuộc xung đột giữa người Hồi giáo Sunni và người Hồi giáo Shiite càng trầm trọng càng tốt. Đức Thượng Phụ Maronite cho biết, Ngài đã viết thư cho Đức Giáo Hoàng, bày tỏ mối quan tâm của Ngài về vấn đề này 2 lần. Đức Hồng Y đã bày tỏ sự ngỡ ngàng của Ngài trước thái độ của Hoa Kỳ và các nước phương Tây, khi họ bênh vực cho tổ chức huynh đệ Hồi giáo, mà trong quá khứ, chính Hoa Kỳ và các nước phương Tây đã cho rằng đây là một tổ chức khủng bố nguy hiểm, có liên quan chặt chẽ với Al-Qaeda. Đức Hồng Y Ray nói thêm rằng, tình hình ở Trung Đông đang ngày càng tồi tệ, rằng bất cứ khi nào một cuộc xung đột nổ ra ở Trung Đông, bất cứ khi nào hỗn loạn xảy ra, thì liền ngay sau đó các nhóm Hồi giáo tấn công các cộng đồng Kitô hữu thiểu số, như thể họ luôn luôn là vật tế thần.
Tin Vatican. Đối thoại liên tôn và liên văn hóa là hoạt động chính của Liên minh châu Phi. Thủ đô Ethiopia là nơi diễn ra cuộc đối thoại này vào hôm 26 tháng 8 vừa qua. Một hội thảo mới được tổ chức tại trụ sở của Liên minh châu Phi ở Addis Ababa dưới sự bảo trợ của Trung tâm Đối thoại Liên tôn giáo và Liên văn hóa quốc tế, quốc vương Abdullah bin Abdulaziz, gọi tắt là KICIS. Hội thảo này là một phần trong chương trình 3 năm mang tên Hình ảnh người khác, có mục tiêu là học cách đưa ra một hình ảnh khách quan về người khác. Năm 2013, tập trung vào lĩnh vực giáo dục, năm 2014 vào các phương tiện truyền thông và năm 2015 vào các trang web. Cuộc hội thảo đầu tiên dành cho châu Âu và Trung Đông đã được tổ chức vào ngày 22 tháng 5 vừa qua tại Vienna, với sự tham gia của 130 chuyên gia. Và bây giờ đến lượt châu Phi. các cuộc hội thảo ở cấp châu lục khác đã được dự kiến cho châu Á và châu Mỹ, trong khi một hội nghị chung sẽ được tổ chức tại Vienna vào ngày 18 và 19 tháng 11 năm 2013. KICIS được khánh thành vào tháng 11 năm 2012 với sự tham dự của Đức Hồng Y Jean-Louis Torrent, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên Tôn. Trung tâm này nhằm mục đích tạo điều kiện, tăng cường và khuyến khích đối thoại giữa những người theo các tôn giáo và các nền văn hóa khác nhau trên thế giới, để cải thiện hợp tác, tôn trọng tính đa dạng, công lý và hòa bình. Quốc vương Saudi Arabia đã cho Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 biết về dự án của ngài từ năm 2007. Đối với Đức Hồng Y Torrent, Trung tâm KICIS đem lại cơ hội đề cập đến nhiều chủ đề, bắt đầu với sự tự do tôn giáo dưới mọi hình thức cho mọi người, mọi cộng đồng và mọi nơi. Về phần mình, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh xác định rằng Trung tâm không phải là một tổ chức của Saudi Arabia, nhưng là một tổ chức quốc tế độc lập được Liên Hiệp Quốc công nhận, là một không gian đối thoại mà Tòa Thánh hy vọng có thể phát huy kinh nghiệm và thẩm quyền của mình trong lĩnh vực này.
Tin Roma. Đức Thánh Cha xác định, ở đâu có Chúa Giêsu hiện diện, thì ở đấy luôn có sự khiêm tốn và tình thương. Chúa Giêsu không cần đến quân lực để đuổi trừ ma quỷ. Chúa không cần sự kiêu hãnh, không cần đến sức mạnh trần tục, cũng không cần sự kiêu ngạo. Ở đâu có Chúa Giêsu hiện diện, thì ở đấy luôn có sự khiêm tốn và tình thương. Trong bài giảng thánh lễ sáng thứ ba mùng 3 tháng 9 vừa qua, tại nhà nguyện cư xá Thánh Marta, giải thích lời Chúa của Ngài, Đức Thánh Cha Francisco đã phân biệt hai loại ánh sáng. Ánh sáng của Chúa Giêsu thì an bình nhẹ nhàng chiếu vào con tim con người, và ánh sáng của thế gian là ánh sáng nhân tạo làm cho con người trở thành kiêu hãnh. Dựa vào những lời của Thánh Phaolô trong bài đọc thứ nhất trích từ thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, anh em thân mến, anh em không sống trong bóng tối, anh em tất cả là con cái của ánh sáng. Đức Thánh Cha đã khai triển bài giảng của Ngài theo hướng xác định căn tính Kitô là căn tính của sự sáng, chứ không phải là căn tính của những bóng tối. Và sự sáng của Chúa đã không được thế gian tiếp nhận. Chúa Giêsu đến chính là để cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Ánh sáng của Chúa giải thoát chúng ta khỏi những bóng tối. Ánh sáng của Chúa thật khác với ánh sáng của thế gian. Người ta có thể biết tất cả. Con người có thể làm chủ khoa học về tất cả mọi sự. Có được thứ ánh sáng trần thế về các sự vật. Nhưng ánh sáng của Chúa Giêsu thì khác hẳn. Không phải là ánh sáng có sự ngu dốt, nhưng là ánh sáng có sự khôn ngoan và hiểu biết. Ánh sáng mà thế gian cống hiến cho chúng ta là ánh sáng nhân tạo, có thể có sức mạnh của nó, mạnh như pháo bông, như ánh chớp của máy ảnh. Nhưng ánh sáng của Chúa Giêsu là ánh sáng êm dịu, ánh sáng bình an. Đó là ánh sáng trong đêm Chúa Giáng sinh, không chút kiêu kỳ. Ánh sáng của Chúa sáng tạo hòa bình, không trình diễn, nhưng là ánh sáng đến từ con tim. Đức Thánh Cha cũng cảnh tỉnh các tín hữu vì quỷ dữ đôi khi có thể đội lốt làm thiên thần ánh sáng, muốn bắt chước Chúa để dối gạt chúng ta. Vì thế chúng ta cần xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan phân định, để biết rõ khi Chúa Giêsu ban cho chúng ta ánh sáng, hay đó là quỷ dữ giả làm thiên thần để lừa gạt chúng ta. Vấn đề là làm sao để biết ánh sáng của Chúa Giêsu. Nhiều người tưởng mình sống trong ánh sáng, nhưng thật ra là sống trong bóng tối mà không hay biết. Chúng ta có thể nhận ra ánh sáng của Chúa Giêsu khi đó là ánh sáng khiêm tốn, không áp đặt. Ánh sáng của Chúa là khiêm tốn, dịu dàng, có sức mạnh của sự dịu dàng, nói với con tim con người. Đó là ánh sáng mang đến cho chúng ta thánh giá của Chúa. Nếu trong thâm tâm chúng ta là những con người hiền diệu, thì chúng ta nghe được tiếng nói của Chúa Giêsu và chúng ta sẽ không sợ nhìn vào thập giá Chúa. Đó là dấu chỉ cho biết ánh sáng của Chúa Giêsu. Nhưng ngược lại, nếu có một ánh sáng làm cho ta trở nên kiêu ngạo, một ánh sáng làm cho ta nhìn xuống khinh khi kẻ khác, thì đó không phải là ánh sáng của Chúa Giêsu, mà là ánh sáng của quỷ dữ, giả làm Chúa Giêsu, giả làm thiên thần ánh sáng. Và Đức Thánh Cha kết luận, trong bài phúc âm của thánh lễ hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu đuổi trừ quỷ dữ và dân chúng run sợ trước lời của Chúa, có sức đuổi trừ các tà thần. Nhưng lời quyền phép này của Chúa là lời khiêm tốn, dịu dàng và đầy tình yêu thương.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang tìm hiểu về những đặc điểm của giáo lý thánh thể trong ba thế kỷ đầu. Hôm nay chúng ta nói về tính cách giáo hội học của buổi cử hành thánh thể. Ngay từ thời kỳ đầu của giáo hội, cuộc tập họp thánh thể đã mang tính cách giáo hội học, nghĩa là đã cho thấy những điểm liên hệ đến cơ cấu của giáo hội và ý nghĩa của cơ cấu này. Điều này được nhận ra do các đòi hỏi mà một cuộc tập họp thánh thể phải có. Vì thế, buổi tập họp thánh thể, tuy được lồng vào trong khung cảnh của một bữa tiệc thân hữu như chúng ta đã nhắc đến trong bài trước, như trong truyền thống của Thánh Phaolô, nhưng mang lại ý nghĩa trỗi vượt hơn, mang tính cách giáo hội học. Chúng ta sẽ lần lượt nói về các đòi hỏi của đặc tính giáo hội học này. Và đòi hỏi thứ nhất, đây là một cuộc tập họp có phẩm trạch. Tính cách phẩm trạch này được biểu lộ cách rõ rệt khi buổi cử hành được thực hiện dưới sự chủ tọa của giám mục với linh mục đoàn, với các phó tế, các thừa tác viên và các tín hữu tham dự. Do đó, mỗi buổi cử hành thánh thể bao giờ cũng có một vị chủ sự. Trong truyền thống của Thánh Phaolô, người ta đã thấy được một phần nào đòi hỏi phẩm trạch này. Tuy dù tại cộng đoàn ở Corinto, người ta không thấy Phaolô nói tới đòi hỏi này. Nhưng trong cộng đoàn tại Philippi, một cộng đoàn được thành lập trước cộng đoàn Corinto vào khoảng năm 56-57, Thánh Phaolô đã nói tới một vị giám mục coi sóc cộng đoàn. Ngài đã viết như sau: "Tôi là Phaolô cùng với Timôthê là hai đầy tớ Chúa Giêsu Kitô, xin gửi lời thăm các tín hữu, các giám mục và phó tế của Chúa Kitô tại thành Philippi." Vào thế kỷ thứ hai, sách giáo huấn các tông đồ Didache, sau khi trình bày về buổi lễ ngày Chủ nhật, đã nói rõ là vì thế cần phải chọn các vị giám mục và phó tế. Sau đó, tại giáo đoàn rộng lớn tại Antioquia, Thánh Ignatio đã cho thấy phẩm trạch phải có của cộng đoàn, gồm có giám mục, linh mục, phó tế. Riêng về buổi cử hành thánh thể, Ngài viết như sau: "Chỉ có một thánh thể, một thân thể Chúa Kitô, một chén máu của Ngài, một bàn thờ và một giám mục. Sang giữa thế kỷ thứ hai, sách Minh giáo của Thánh Justino đã cho thấy việc cử hành thánh thể ngày Chủ nhật được thực hiện với sự có mặt của một vị chủ sự. Thánh Justino đã viết trong tập sách Minh giáo của Ngài như sau. Cầu nguyện xong, vị chủ sự dâng lời cầu nguyện và chúc tụng theo sức Ngài có thể. Khi đọc sách thánh xong, vị chủ sự ngỏ lời với cộng đoàn. Vào thế kỷ thứ ba, Thánh Ippolito thành Roma, trong tập sách Truyền thống các tông đồ, Traditio Apostolica, đã viết như sau. Bây giờ các thầy phó tế dâng lễ vật lên Đức Giám mục. Vị giám mục sẽ đọc lời tạ ơn trên bánh, rồi Đức Giám mục bẻ bánh và phân phát cho mỗi người một phần. Đó là đặc tính thứ nhất của buổi tập họp thánh thể vào các thế kỷ đầu. Một cuộc tập họp có phẩm trật. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về những đặc tính khác nữa trong bài phát vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi phát hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về sự dấn thân của người tín hữu giáo dân cách riêng trong lĩnh vực văn hóa. Trước hết, chúng ta nói về tín hữu giáo dân phục vụ trong lĩnh vực văn hóa. Theo sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo số 2495, các tín hữu giáo dân nhìn nhận các phương tiện truyền thông như những công cụ tạo nên và tăng cường sự liên đới. Sự liên đới là kết quả của truyền thông chân thật, đúng đắn, cũng như sự trao đổi tự do các ý tưởng làm tăng thêm sự hiểu biết và tôn trọng đối với người khác. Truyền thông đại chúng sẽ không thể thực hiện đầy đủ chức năng chính đáng của mình nếu chỉ nhằm xây dựng và duy trì những hệ thống kinh tế nhằm phục vụ cho sự tham lam và thèm khát mà làm ngơ trước những nỗi đau khổ của con người sống trong một hoàn cảnh xã hội bất công. Trong thời điểm mạng lưới thông tin chi phối sự phồn vinh và cả sự sống còn của con người, thì các cơ cấu và chính sách truyền thông cũng như sự phân phối kỹ thuật là những nhân tố giúp cho một số người trở nên giàu thông tin và đồng thời lại khiến cho một số người khác trở nên nghèo thông tin. Như thế, phương tiện truyền thông có nguy cơ góp phần tạo nên sự bất công và mất quân bình là những nguyên nhân đưa tới sự đau khổ được truyền thông bởi chính các phương tiện này. Kỹ thuật truyền thông và thông tin cùng với việc đào tạo cách sử dụng chúng phải nhắm tới mục đích là xóa bỏ những bất công và mất quân bình trong xã hội. Không chỉ những nhà chuyên môn trong lĩnh vực truyền thông mà cả những người sử dụng các phương tiện truyền thông cũng phải thực hiện trách nhiệm đạo đức của mình. Bổn phận thứ nhất của người sử dụng phương tiện truyền thông là nhận định và chọn lọc. Các bậc phụ huynh, các gia đình và giáo hội đều có những trách nhiệm rõ ràng không thể phủ nhận được. Lời cảnh báo của Thánh Phaolô vang lên mạnh mẽ và rõ ràng cho những ai đang hoạt động với những khả năng khác nhau trong lĩnh vực truyền thông xã hội như sau. Bởi vậy, hãy cởi bỏ sự gian dối, mỗi người trong anh em hãy nói sự thật với người lân cận, vì chúng ta là phần thân thể của nhau. Ước gì không có lời độc địa nào thốt ra từ môi miệng anh em, nhưng nếu cần, hãy nói những gì tốt đẹp để xây dựng và giúp ích cho người nghe. Thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, chương 4, câu 25 đến câu 29. Phục vụ con người qua việc xây dựng cộng đồng nhân loại dựa trên nền tảng liên đới, công lý và tình yêu, cũng như phổ biến chân lý về cuộc sống con người và về sự hoàn tất sau cùng của cuộc sống ấy nơi Thiên Chúa, là trung tâm của tinh thần đạo đức trong các phương tiện truyền thông đại chúng. Theo kinh nghiệm từ sách Sáng Thế, trong ánh sáng đức tin, truyền thông của con người có thể được coi như một hành trình từ tháp Ba-bên tới ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống, hay nói đúng hơn, như là sự dẫn thân của cá nhân và xã hội, để vượt lên sự sụp đổ của truyền thông, mở đường cho con người đi vào quà tặng ngôn ngữ, đi vào sự truyền thông được phục hồi bởi quyền năng Chúa Thánh Thần do Chúa Con gửi đến. Tiếp đến, chúng ta nói về tín hữu giáo dân phục vụ xã hội trong lĩnh vực kinh tế. Đối diện với những phức tạp của bối cảnh kinh tế ngày nay, huấn quyền của giáo hội muốn dùng các nguyên tắc của học thuyết xã hội để dẫn dắt các tín hữu giáo dân trong những hoạt động xã hội của họ. Tài liệu của Bộ Giáo lý Đức tin hướng dẫn người tín hữu giáo dân tham gia vào đời sống chính trị, công bố ngày 24 tháng 11 năm 2002, đã xác định rằng các giáo dân nhất thiết phải biết đến những nguyên tắc của học thuyết xã hội và chấp nhận các nguyên tắc này trong lĩnh vực hoạt động kinh tế. Nếu không biết đến những nguyên tắc của học thuyết xã hội, trên hết là nguyên tắc lấy con người làm trọng tâm của mọi hoạt động kinh tế, thì phẩm chất của hoạt động kinh tế sẽ bị tổn thương. Sự dẫn thân của các Kitô hữu cũng sẽ được diễn tả thành một nỗ lực tư duy có tính văn hóa, mà mục tiêu là phân định những mô hình phát triển kinh tế và xã hội đương thời. Trong thông điệp Solicitudo Rei Socialis năm 1988, số 41, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhận định rằng, giản lược chủ đề phát triển hoàn toàn vào vấn đề kỹ thuật sẽ tước đoạt nội dung đích thực của sự phát triển, một nội dung liên quan đến phẩm giá của các cá nhân và dân tộc. Các nhà kinh tế, những người làm việc trong lĩnh vực kinh tế và những nhà lãnh đạo chính trị phải ý thức được nhu cầu cấp bách là phải xem xét lại nền kinh tế, nghĩa là xét đến sự nghèo túng bi thảm về vật chất của hàng tỷ người. Mặt khác, cũng phải xét đến điều đã được đề cập trong thông điệp trên là các cơ cấu kinh tế, xã hội, văn hóa hiện nay không được trang bị đầy đủ để đáp ứng những đòi hỏi của sự phát triển chính đáng. Những yêu cầu hợp lý về năng suất kinh tế cần phải làm cho hài hòa hơn với những yêu cầu tham gia chính trị và công bằng xã hội. Thật vậy, sự liên đới phải là thành phần không thể thiếu trong mạng lưới lệ thuộc lẫn nhau về kinh tế, chính trị và xã hội, mà tiến trình toàn cầu hóa hiện nay đang có khuynh hướng củng cố. Khi xem xét lại vấn đề này, người ta thấy các thực thể kinh tế được tổ chức tốt và đang mang lại hiệu quả. Các hiệp hội có nguồn cảm hứng Kitô giáo năng động trong lĩnh vực kinh tế, như các tổ chức công nhân, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà kinh tế, v.v., đã đóng một vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Di An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Xin cho con luôn khao khát được gặp Chúa mỗi phút giây trong đời. Để lòng con được đổi mới, một khi đã chạm được đến Ngài. Bao nhiêu năm con theo Chúa, mà hình như Chúa còn đâu xa xôi. Con chưa cảm nhận ra Ngài, Ngài ở trong những người chung quanh con. Chúa đang hiện diện trong những người cô thế cô. Chúa đang hiện diện nơi những người lao công vất vả. Chúa ở bên con nơi những người gần con sức khỏe. Chúa luôn dịu dàng nói với con ngàn lời yêu thương.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong những năm 1800, một nhà làm xiếc tên là Blondin đã nổi tiếng vì băng qua thác nước Niagara trên dây nhiều lần mà không dùng lưới an toàn. Ngày nọ, có một đám đông tụ tập nơi thác nước để theo dõi một cuộc thử nghiệm nguy hiểm nhất của anh lúc bấy giờ. Anh dự định sẽ đẩy một chiếc xe cút kít chở một bao xi măng thật nặng trên sợi dây để đi từ bờ vực này sang bờ vực kia. Với trọng lượng thêm vào trên xe, một tính toán sai lầm nhỏ cũng đủ làm nghiêng chiếc xe cút kít và khiến anh lộn nhào khỏi sợi dây, và chắc chắn cái chết thảm thương sẽ chờ đợi anh dưới những dòng nước hung tợn kia. Hàng ngàn người nín thở theo dõi khi anh băng qua trên dây. Anh thận trọng từng bước chân một, yên lặng đẩy chiếc xe cút kít đi giữa vực thẳm đầy bụi nước, quên cả tiếng gầm thét của thác nước dưới chân anh. Khi anh sang đến đầu bên kia, đám đông mới thở phào và reo hò. Thật là một kỳ công. Một lần khác, thay vì là một bao xi măng, Blondin đã mời một quý ông ngồi vào xe cút kít, người mà từ trước đến giờ chưa hề đi dây, và đẩy ông ta qua bờ bên kia mà không cần giăng lưới. Khi Blondin nhấc bao xi măng ra và mời vị khách của ông ngồi vào xe đẩy và bắt đầu bước đi trên dây, những người đàn ông ở hai bên thác nước nhanh chóng đánh cuộc vào kết quả. Trông có vẻ như một cuộc chinh phục dễ dàng đối với con người liều mạng này. Nhưng đang khi họ còn nửa đường đến đích trên sợi dây căng ở độ cao 500 mét, thì một người đàn ông với số tiền cá cược lớn biết mình sắp thua to đã lén đến và cắt một trong những sợi dây căng. Vì thế, sợi dây rung chuyển dữ dội, khiến cho sức nhún nhảy của những sợi dây cũng gia tăng khủng khiếp. Trong khi ông Blundin phải vật lộn để giữ được thăng bằng, ông cũng đã cảm nhận và biết rằng họ chỉ còn cách sự chết trong đường tơ kệ tóc mà thôi. Nếu vành bánh xe trật khỏi dây thì cả hai người sẽ bị hất văng ra và đâm đầu xuống thác nước đang sôi ầm ầm. Lấy lại bình tĩnh, ông Blundin cắt đứt sự hãi hùng của người hành khách đang trong xe đẩy bằng một mệnh lệnh cương quyết. Hãy đứng dậy và bám vào hai vai tôi. Người đàn ông quá khiếp đảm vẫn nằm bất động. Nhưng Blundin tiếp tục ra lệnh. Nào, hãy đứng lên, rời khỏi xe, hãy làm ngay hoặc sẽ chết. Bằng cách nào đó, người đàn ông đã đứng lên được và bước ra khỏi chiếc xe cút kít. Blundin nói, hai tay anh hãy choàng quanh cổ tôi và kẹp hai chân vào hông tôi. Người đàn ông vâng theo, bám chặt vào Blundin. Chiếc xe rơi xuống và biến mất trong lớp bọt trắng hỗn độn sâu ở bên dưới. Diễn viên nhào lộn sử dụng tất cả những năm kinh nghiệm của mình và với ý chí kiên cường, anh từ từ trên dây, mang theo người đàn ông như mang một đứa trẻ. Cuối cùng, Blundin đã đặt chân được lên bờ bên kia. Quý vị và các bạn thân mến! Khi chúng ta còn gạt khăng mọi nỗi ưu tư làm của riêng ta, đó là lúc chúng ta hoàn toàn gạt Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của chúng ta. Chúng ta không hề có một chút niềm tin và phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Chúng ta không dành chỗ cho Thiên Chúa làm phép lạ trên cuộc đời của mình. Giống như Thánh Phêrô, chúng ta phải dám bước ra khỏi chiếc thuyền an toàn của ta để đến với Chúa, thì việc kế tiếp là phải nhìn vào sự hiện diện của Chúa đang ở trước mặt ta, tin tưởng nơi Ngài, và cứ thế ta tiến bước. Nhưng bi kịch của chúng ta là không nhìn vào Chúa mà cứ nhìn xuống nước, quên mất cả sự hiện diện của Ngài, và hệ quả là chúng ta sẽ chìm xuống, đó là điều tất yếu. Chúng ta sẽ chìm trong lo âu, trong chán nản, trong bế tắc và trong tuyệt vọng. Hãy như người phụ nữ Canaan kia, hoàn toàn phó thác và tin tưởng tuyệt đối vào Đấng không bao giờ đánh đố niềm tin của chúng ta. Dù đường lối và thời điểm Ngài ra tay làm phép lạ trên cuộc đời của chúng ta đôi khi rất phi lý và ngược đời. Tác giả Paul Marie Cao Huy Hoàng đã viết một bài có tựa đề Đặt niềm tin vào chỗ có uy tín. Vâng, chính xác là như thế. Niềm tin của ta vào Thiên Chúa là niềm tin đã được đặt vào chỗ đáng tin cậy. Vì ta không còn phải hoài nghi về tình yêu thương và sự quan phòng của Thiên Chúa trên cuộc đời của chúng ta. Thật sự, nói thì dễ, nhưng sống niềm tin hoàn toàn vào Thiên Chúa là điều không dễ dàng. Nhưng tất cả đều tùy thuộc vào việc lựa chọn của chúng ta mà thôi. Muốn sống trong bình an hay sợ hãi? Muốn tiến đến miền đất hứa, miền đất chảy sữa và mật của những mới mẻ và tràn đầy sức sống, của tự do, hay cứ mãi loay hoay trong tù ngục của hoài nghi, trong lo lắng, thì tùy ta lựa chọn. Những ai muốn và quyết định chọn cho mình một cuộc sống hoàn toàn bình an trong mới mẻ, trong phó thác và cậy trông, thì việc đòi hỏi đầu tiên đó là chúng ta dám bước ra khỏi vỏ bọc an toàn cố hữu để tin tưởng vào Thiên Chúa, mà bước đi trong mạo hiểm, tiến về miền đất của tự do và căng tràn sức sống. Lạy Chúa, dám buông bỏ để hoàn toàn tin cậy vào sự yêu thương và quan tâm dường như vô hình của Chúa là hoàn toàn không hề dễ dàng. Cũng giống như các tông đồ, chúng con cũng nài xin Chúa ban thêm lòng tin cho chúng con, để chúng con được sống trong bình an thư thái, trong sự chở che và bao bọc của Ngài. Amen.
Chúa đang hiện diện trong những ngày tươi sáng hân hoan. Chúa đang hiện diện trong những ngày đau thương chán nản. Chúa ở bên con, soi lối đường dìu con tin bước. Chúa luôn nhân từ, mãi thứ tha dù con. Được gặp Chúa mỗi phút giây trong đời, để lòng con được đổi mới một khi đã chạm được đêm dài. Bao nhiêu năm con theo Chúa mà hình như Chúa còn đâu xa vắng, con chưa cảm nhận ra Ngài, Ngài ở trong những người chung quanh con. Chưa cảm nhận ra Ngài, Ngài ở trong những người chung quanh con.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi một ngày 4 lần. Buổi phát thứ nhất vào lúc 6:30 đến 6:57 sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilô chu kỳ. Buổi phát thứ hai vào lúc 8:30 đến 9:27 sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước. Tức là 15.530 kilô chu kỳ. Buổi phát thứ ba vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Và buổi phát thứ tư vào lúc 8:00 đến 8:27 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Tức là 11.850 kilô chu kỳ. Mọi liên lạc với chúng tôi xin quý vị và các bạn đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Điện thoại 0632-939-0011. Địa chỉ điện thư Chân Ly Vina a@yahoo.com. Và chương trình phát thanh lúc 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
Xin đỡ nào, xin đỡ đâu, đức tin con yêu của chúng con. Lạy Chúa, con tin. Lạy Chúa, con tin. Xin đỡ nào, xin đỡ đâu.
Tin trong lòng nên công chính khi miệng con thốt ra, thì con sẽ lãnh nhận ơn cứu rỗi. Con xin nguyện yêu mến nghe lời Chúa bao ban, để đào sâu đức tin tin trong đời.
Lạy Chúa con tin, lạy Chúa con tin, xin đỡ nâng, xin đỡ nâng đức tin còn non yếu của chúng con. Lạy Chúa con tin, lạy Chúa con tin, xin đỡ nâng, xin đỡ nâng đức tin còn non yếu của chúng con.
Như con thuyền chèo trống trên làn sóng thế gian, hồi thành Chúa đêm ngày gặp nguy nan, xin cho lời tin
is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.